bây giờ đây nói tới cái gì nữa? Thầy thiện chi thức, mỗi người tự quan sát, chớ cái lầm vững tâm. Trong kinh, văn kinh rất là rõ ràng, nói tự quy y Phật, chứ chẳng nói quy y với ông Phật nào khác. Chứ đâu có nói quy y Phật nào khác, quy y là quy Phật mình. Tự Phật mà chẳng quy thì không có chỗ nào mà y được. Tức là ông Phật của mình mà mình không trở về thì không có chỗ nào nương được hết, không có Phật nào để cho mình nương. Nghĩa là tự quy y Phật là phải trở về Phật mình, mà nếu ông Phật mình không chịu trở về thì không còn chỗ nào để mình nương được hết. Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm Tam Bảo, trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người, ấy là tự quy y. Vậy này thiện trí thức, đã quy y tự Tam Bảo xong, mỗi người phải chí tâm cho gì nói một thể ba thanh tự tánh Phật. Một thể ba thanh tự tánh Phật, ba thanh là pháp thanh, báo thanh và hóa thanh đó. Mà ba thanh đó là tự tánh Phật của chính mình. Ba thanh Phật, pháp thanh Phật, báo thanh Phật, hóa thanh Phật đều là tự tánh mình có sẵn trên ở đâu hết á. Nay các ông thấy, khiến cho các ông thấy được ba thanh rõ ràng, tự ngộ tự tánh, phải theo cái lời của tôi nói, nơi tự sắc thanh quy y thanh tịnh pháp thân Phật. Ngay nơi cái sắc thanh này mình quy y với thanh tịnh pháp thân Phật, nơi tự sắc thanh quy y viên mãn báo thân Phật, nơi tự sắc thanh quy y với thiên bá ức quá thân Phật. Đó là ba cái quy y ngài giải nói, bây giờ ngài mới giải nghĩa. Này thiện cái thứ sắc thân là nhà cửa, không có thể nói quy y. Sắc thân mình mang đây là cái nhà cửa để mà mình tạm trú, chứ không phải là cái chỗ mình quy y. Vì nay mai nó rã rồi mà nương tựa nó không được, cho nên nó là nhà cửa. Hướng đó ở ba thân Phật, ở trong cái tự tánh người đời phải có, tức là phải đều có, mỗi người đều có cái trong tự tánh mình có ba thân Phật hết, chứ không có riêng người nào không có. Vì tự tâm mê không thấy tánh trong tánh, không thấy cái tánh ở trong, ngoài tìm, cho nên chạy ra ngoài tìm ba thân Như Lai, chẳng thấy ở trong thân có ba thân Phật. Các ông lắng nghe, nghe tôi nói, khiến các ông ở trong tự thân thấy được tự tánh có ba thân Phật. Ba thân Phật này từ nơi tự tánh mà sanh, chẳng phải từ ở ngoài mà được. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Người đời cái bản tánh là thanh tịnh, tức là cái bản tánh của người đời tự nó là thanh tịnh. Muôn pháp từ nơi tánh mà sanh, suy nghĩ tất cả cái việc ác, tức là hành ác, tức sanh ra cái hạnh ác, suy nghĩ tất cả cái việc lành, tức sanh ra cái hạnh lành. Như thế các pháp từ trong tự tánh, từ trong tự tánh như là trời trong, trời thường trong, rồi mặt trăng mặt trời thường sáng, vì bị mây bay che phủ cho nên ở trên sáng ở dưới tối, chợt gặp gió thổi mây nó tan đi thì trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Trong tánh của người đời thường phù du như là cái mây trên trời kia. Này thiện tri thức, như mặt trời, trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, trí huệ thường sáng, do ở bên ngoài mình chấp cảnh cho nên bị vọng niệm, tức là bị cái mây nổi vọng niệm nó che phủ tự tánh, không được sáng suốt. Nếu gặp thiện tri thức nghe được cái pháp chân chánh, tự từ cái giọng mê vọng, thì trong ngoài đều sáng suốt, nơi trong tự tánh của mình muôn pháp đều hiện. Thấy người thấy tánh cũng lại như thế, ấy gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Thanh tịnh pháp thân Phật là gì? Ở đây ngài giải thích cho mình biết, mỗi người chúng ta ai cũng có cái đủ ba thân Phật: thanh tịnh pháp thân nè, viên mãn báo thân nè, thiên báo ức quá thân nè, tức là pháp thân, báo thân và quá thân. Thanh tịnh pháp thân là gì? Là chỉ cho mỗi người chúng ta đều có cái bản tánh thanh tịnh sẵn. Từ bản tánh đó, với niệm nghĩ làm thì làm lành, với niệm nghĩ giữ thì làm giữ. Nhiều khi chúng ta không hiểu, ví dụ như bây giờ có mấy đứa bé chừng 5-3 tuổi, nó xuống dưới biển, nó thấy sóng, thì nó hỏi: sóng tại sao mà có vậy ba ha? Thì ba nó sẽ nói sao? Sống từ đâu có? Thì rõ ràng sống từ dưới nước mà dấy lên, phải không? Nếu không có nước thì có sống được không? Quý vị nghĩ nếu không có nước thì có sống được không? Không có nước thì không bao giờ có sống được. Thì như vậy ba nó giải thích cho nó nghe, sống là từ nước mà dấy lên. Nhưng mà khi từ nước dấy lên, khi nó thành sống rồi thì cái thể lặng của nước nó không còn, phải không? Thì bây giờ hỏi cái niệm thiện niệm ác từ đâu mà dấy lên đó, mình phải trả lời sao? Nếu là niệm thiện niệm ác từ đâu dấy lên, thì rõ ràng niệm thiện niệm ác là từ tự tánh thanh tịnh nó dấy lên, mà tự tánh thanh tịnh nó dấy niệm thiện niệm ác. Chứ còn nếu không có tánh thanh tịnh sẵn thì niệm thiện ác đâu có mà dấy. Cũng như không có nước thì làm sao không có chí sống được. Mà mình quên đi, mình chỉ nhớ niệm thiện niệm ác là mình mà quên cái tánh thanh tịnh đó. Đó, hiểu cái này rồi quý vị mới thấy cái tầm quan trọng của sự tu. Bởi có cái tánh thanh tịnh đó cho nên mới giới niệm thiện niệm ác, mà giới niệm thiện rồi làm thiện, giới niệm ác rồi làm ác. Cho nên người biết nghĩ thiện, biết nghĩ ác, biết nghĩ này nghĩ nọ, đó là gốc có cái tự tánh ở dưới. Cho nên Phật nói rằng, Tổ nói rằng nếu không có tánh thì người đã mất rồi, chết mất rồi. Nhưng mà tại vì khi niệm dấy lên rồi quên cái tự tánh đi, mình cứ chạy theo niệm mà mất cái tự tánh. Nên ngài dùng ví dụ hết sức là rõ. Ví dụ cũng như là mặt trời, mặt trăng. Ở trong bầu trời trong thì mặt trời, mặt trăng sáng rực, hay là sáng sáng bữa khắp hết. Rồi giờ nếu có mây mà nó kéo lên bịt mịt thì mặt trời mặt trăng sao? Ở trời sáng dưới tối. Ở trời sáng dưới tối. Và khi gió tạt mây tan hết thì trên dưới đều sáng. Thì ngài ví dụ bầu trời xanh trong đó, và tỷ dụ cho tự tánh. Tự tánh mình nó trong, nhưng mà do tự tánh trong sạch đó, cho nên trí tuệ nó mới hiện. Trí tuệ hiện là mặt trời mặt trăng, mặt trời là trí, mặt trăng là tuệ. Trí tuệ hiện là do bầu trời trong, và khi mây nó phủ lên đó, thì bầu trời tối. Bầu trời tối thì trí tuệ nó không có rọi được cái nhân gian. Thì bây giờ nếu mây tan thì trí tuệ nó thông, nó sáng, sáng khắp. Thì cũng như vậy, nghĩa là khi chúng ta tự tâm nó là thanh tịnh, ví dụ bầu trời trong, mà vừa có giới niệm lên là mây, là mây nó nổi, bởi mây nổi cho nên nó che phủ cái bầu trời, vì vậy mà trí tuệ bị mờ tối đó. Từ giờ nếu mà cái niệm nó lạnh xuống thì bầu trời trong lại thì trí tuệ nó sáng ngời chứ gì. Thì như vậy cái mây nổi đó là dụ cho vọng niệm, vọng niệm hết thì đó là mây nổi tan. Mây nổi tan thì bầu trời trong, mặt trời mới tăng phải sáng, chỉ chứ có gì lạ đâu. Như vậy thì muốn cho trí tuệ sáng không có gì khác hơn là đám mây vọng niệm nó phải lấy tan, phải không? Đám mây vọng niệm không tan mà muốn bầu trời sáng không sáng được. Cho nên nhiều người tu họ không hiểu cái đó, rồi ngồi cứ luyện cái này tìm cái kia để làm sao cho trí tuệ thoát. Thoát làm sao được khi đó cái mây mù nó chưa hết mà thoát gì được. Cho nên nó bày tỏ chỉ cho mình thấy rõ. Như vậy thì khi mà tất cả những cái mây mù vọng tưởng tan rồi, bầu trời thanh tịnh đó là chỉ thí dụ cho pháp thân. Mà pháp thân mình á, từ pháp thân mà giấy niệm, cho nên niệm lặng rồi pháp thân hiển chứ có gì. Chứ còn nếu không có pháp thân thì không bao giờ có giấy niệm được. Đó là cái căn bản. Thôi thì sao tiếp?
Nguyên tự tính thị quy y chân Phật.
Đây là tiếp với cái phẩm sám hối ở trước. Trong phẩm sám hối cái phần sau nói về ba thân Phật, tức là pháp thân, hóa thân và báo thân. Ở đây là Đức Phật Ngài đương giảng về báo thân. Này thiện tri thức, tự tâm quy y tự tánh ấy, cái quy y ấy là chân Phật. Tự quy y đó là trừ đi ở trong tự tánh những cái tâm bất thiện, những tâm tật đố, những cái tâm xiểm khúc, những tâm ngô ngã, những tâm dối trá, những tâm khinh người, những tâm mạng người, những tâm tà kiến, những tâm cống cao, và tất cả trong tất cả thời những cái hành bất thiện, thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói lỗi tốt xấu của người khác, ấy là tự quy y. Thường tự hạ tâm sắp hành cung kính, tức là thấy tánh thông đạt lại không có bị ngăn trệ, ấy là tự quy y. Đây là Ngài cách nghĩa về cái chữ tự quy y cho mình biết. Thường thường quý vị nhớ, sau khi lễ Phật rồi chót hết là mình tự quy y. Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tự quy y nghĩa là sao? Thì đây Ngài mới giải thích. Nó là tự tâm mình trở về với tự tánh mình, đó là tự quy y chân Phật. Mình trở về nơi tâm mình, hướng về tự tánh mình, đó gọi là quy y chân Phật. Tự quy y là trừ hết trong tâm mình những cái điều bất thiện. Những điều bất thiện như cái gì? Như là tâm tịch đó, tâm xiểm khúc. Xiểm khúc tức là tông vại đó. Tâm ngô ngã tức là mình người. Tâm cuốn vọng tức là dối trá. Tâm khinh người, tâm mạng người tức là ngã mạng đó. Rồi tâm tà kiến, tâm cống cao. Trong tất cả thời những cái tâm ác đó, mình thường phải bỏ hết. Rồi kết luận là Ngài nói thường tự thấy cái lỗi của mình mà không nói cái lỗi, cái xấu của người khác. Đó gọi là tự quy y. Thành ra mình nhiều khi mình cứ nói tự quy y mà không quy y cái gì. Tự quy y tức là phải như vậy đó, là trở về ngay nơi mình, trở về với tự tánh mình là quy y Phật thiệt. Còn tự quy y là mình trừ hết tất cả những cái xấu, những cái dở, những cái hèn hạ hư đốn đó nơi mình, trừ sạch hết những cái đó, gọi đó là tự quy y. Rồi mình phải tập thường hạ tâm, tức là thấp mình và cung kính người khác, tức là mình dễ thấy được bản tánh. Ở chỗ này quý vị nên hiểu, cái người thấy tánh nó khác hơn cái người không thấy tánh. Người không thấy tánh mà tu á, thì càng tu càng tự cao, tự mãn hoặc là tự đại. Còn cái người thấy tánh càng tu lại càng thấp mình. Tại sao vậy? Bởi vì càng tu thì càng thấy vô ngã. Và vô ngã là cái gì cao? Phải không? Còn không thấy tánh tu lúc thì thấy mình công đức nhiều, mình có những cái phép lạ, hay là mình có thần thông, hay là mình thấy những điều tốt người kia chưa có. Do đó cho nên mình khinh người mà tự cao mình. Ngược lại cái người thấy tánh mà tu á, thì biết cái thân này, tâm này là tướng hư giả. Mà bởi biết nó là hư giả cho nên càng tu là càng mất nó, chứ không có cao nó được. Cho nên cao nó tức là càng tu mà càng ngã mạn, đó là tướng của si mê. Mà si mê thì bao giờ mà giác được. Cho nên hiểu cho thật như vậy. thì quý vị mới thấy lời tổ nói người thường tu như vậy đó thì tất nhiên cái tâm phải thấp xuống cung kính người khác, đó là thấy tánh thông suốt không có ngăn trệ, ấy là tự quy y. Nghĩa là mình thông suốt, mình không bị bế tắc, đó là tự quy y. Đây bây giờ ngài mới hỏi sao là báo thân này, sao gọi là báo thân Phật, là viên mãn báo thân Phật. Thí như một ngọn đèn hay trừ ngàn năm tối, một trí tuệ hay diệt muôn năm ngu. Cái điều này quý vị có tin được không? Ví dụ như cái nhà tối một ngàn năm, tối mò tới mịt, bây giờ mình muốn cho nó sáng lại thì phải bao lâu nó mới sáng? Chỉ cần không cái đèn bưng vô thì sáng, cái tối ngàn năm chốc lát mất, phải không? Đó. Thì thí dụ như bây giờ chúng ta tu cũng vậy, một phen mà trí tuệ sáng ra rồi thì cái ngu của muôn năm đó nó cũng mất. Còn ví dụ như khi mà tất cả quý vị chưa được cái duyên học đạo thì đối với cái thân này, đối với cái vọng tưởng này, quý vị thấy là ai? À, thân này thiệt mình, vọng tưởng thiệt mình. Nhưng mà khi học đạo rồi có thể nghe Phật tỏ nói một câu hai câu mình nhận rõ được thì thấy rõ thân này và cái vọng tưởng không phải thiệt mình. Mà khi thấy rõ vậy rồi thì tự nhiên cái ngu mà ngàn đời tự nó mất, phải không? Còn nếu nó không nói thì lâu lâu nó tái lại thì mình thấy nữa, mình thấy dưới đất thì nó cũng tan. Thì như vậy để thấy rằng cái trí, ngọn đèn trí tuệ một phen thấp lên rồi thì cái ngu không bao giờ còn được. À, vì vậy cho nên nói rằng một phen trí tuệ mà phát ra thì hay diệt được muôn năm ngu. Chớ suy nghĩ nhầm về cái lỗi lầm ở trước mà không thể được, thường phải nghĩ về sau. Mỗi niệm tròn sáng, tự thấy bản tánh. Ở đây ngài dạy chúng ta đừng có suy nghĩ những cái lỗi về trước. Giả sử hồi trước mình có làm những cái gì sai lầm, mình đã biết lỗi sám hối rồi thôi, chứ đừng ngồi cứ nhớ hoài năm kia mình lỡ làm này, năm nọ lỡ làm này, rồi cứ buồn cứ tủi rồi tu không được. Cái gì qua rồi thì thành tâm sám hối, mình sám hối rồi phải bỏ, mình nhớ hiện giờ và về sau mình có những cái gì sai trừ đi thì cái đó là cái tốt. Chứ là cái ngồi hối hận cái trước hoài thì đó là cái chướng đạo. Vì vậy cho nên ngài bảo mình thường phải nghĩ về sau, trong mỗi niệm tròn sáng tự thấy bản tánh. Thiện ác tuy là khác mà bản tánh không có hai. Cái niệm thiện, niệm ác tuy là hai niệm khác nhau, nhưng mà trên bản tánh đó nó không có hai. Tại sao vậy? Đây ngài nói, cái tánh không hai đó gọi là cái tánh thật. Cái tánh mà không hai đó gọi là tánh thật. Từ giờ tôi chỉ trong khi mà quý vị ngồi tu đó, khi quý vị khởi cái niệm giấy lên, thì quý vị có thể khởi niệm giấy lên là niệm lành hoặc là niệm dữ, phải không? Nhưng mà khi quý vị hai cái nó lặn xuống không có đó, thì cái mà hằng viết đó, nó là lành hay dữ? Cái hằng viết trong tâm mình, nghĩa là hằng viết lúc có niệm lúc không niệm, cái hằng viết nó thuộc về lành hay dữ? Nó không có lành dữ đó. Cho nên với niệm thì cái niệm đó nó khác nhau, có niệm lành có niệm dữ. Khi mà niệm lặn xuống chỉ có cái liễu tri thường hằng đó thì cái đó nó không có lành dữ. Cho nên nói rằng cái tánh không hai đó đó mới là cái tánh thật. Còn cái niệm làm dữ không phải là cái thật. Tổ chỉ nghĩa là nó rõ như ban ngày, không có gì phải nghi nữa hết. Dí niệm lên thì có thiện ác, mà có thiện ác thì nó thuộc về hai, mà hai thì không thật. Khi mà cái niệm thiện ác nó lặn xuống về cái bản tánh thì cái bản tánh là không hai, mà không hai thì cái đó mới là cái tánh chân thật. Nó rõ ràng vậy. Cho nên chúng ta muốn sống cái tánh chân thật là phải dừng cái niệm thiện ác là chỗ đó đó. Chứ không biết tại sao mà bỏ niệm ác là được, rồi bỏ niệm thiện chi vậy? Phải không? Bởi vì niệm thiện là đối niệm ác, mà những niệm nó còn dấy lên là cái sinh diệt, mà lặn cái sinh diệt đó mới là cái chân thật. Cái chân thật ở ngay nơi đó đó, chứ không có đâu xa lạ hết. Cho nên nói rằng cái tự tập tánh thì nó không hai, bản tánh thì không hai, cái tánh không hai đó gọi là thạch tánh. Ở trong thạch tánh không có cái nhiễm thiện và ác, đây gọi là viên mãn báo thân Phật đó. Nghĩa là trong cái tánh thạch đó nó không có nhiễm thiện ác, mà cái đó đó là báo thân, viên mãn báo thân Phật chứ gì. Như vậy Phật ở đâu? Quý vị tìm đâu thấy Phật? Chỉ có lặn hai niệm thiện ác xuống thì viên mãn báo thân Phật hiện đầy, thấy không? Cho nên nói duyên là tròn, mãn là đầy, báo thân Phật tròn đầy. Bởi vì niệm giới lên là tướng sinh diệt, nó thiên lệch, hoặc là thiện hoặc là ác. Hai cái duyên lại tới lặn xuống thì chỉ còn một tánh giác tròn đầy, thì đó là viên mãn báo thân Phật chứ gì hết. Thì ngay thì người nào có cũng đều có cái đó hết, phải không? Tại vì chúng ta không lặn được niệm thiện ác, cho nên báo thân Phật mình không thấy. Chứ nếu lặn được cái niệm thiện ác thì ngay nơi tâm mình đã đầy đủ báo thân Phật. Như vậy tánh giác là pháp thân, còn cái tâm niệm giúp được cái hai bên đó, lặn được cái hai bên tròn sáng thì cái đó là báo thân. Rồi mỗi niệm nghĩ lành nghĩ dữ đó là hóa thân. Thì như vậy nơi tâm mình đủ ba thân Phật, phải không? Bởi vì niệm nghĩ lành nghĩ dữ thì chừng bao nhiêu niệm, ngàn muôn ức trên thân đó, thiên bách ức hóa thân. Hóa thân thì trăm ngàn muôn thứ. Còn tới vì báo thân là do lặn hai cái niệm xuống thì nó là hằng giác mà tròn đầy, đó là báo thân. Còn pháp thân là hằng, cái hằng giác đó gọi là pháp thân. À, cái lặng lẽ không mắc kẹt hai bên đó là báo thân, hằng giác là pháp thân. Thì như vậy ba thân Phật tròn đầy nơi mình chứ không có đâu xa lạ hết. Tự tánh khởi một niệm thiện ác thì diệt muôn kiếp cái nhân lành. Một niệm ác, tự tánh khởi một niệm ác thì diệt muôn kiếp cái nhân lành. Tự tánh khởi một niệm thiện thì được hằng xa cái ác hết. Tức là cái ác nó nhiều như sát trong hằng cũng liền hết. Thẳng đến vô thượng bồ đề, niệm niệm tự thấy chẳng mất bổn niệm, gọi là báo thân. Đó, báo thân Phật là như vậy. Báo thân Phật tức là dù cho có những cái niệm nó dấy lên mà mình không có mất cái bản niệm, tức bản niệm tức là cái bản tánh hằng tri đó, mình không mất thì gọi đó là báo thân. Đó, như vậy là ngài giảng về báo thân Phật rồi. Tóm lại cho dễ hiểu, báo thân Phật là gì? Tức là do hai cái niệm thiện ác lặn xuống, chỉ còn một cái giác thanh tịnh tròn đầy thì đó là báo thân Phật. Bây giờ hóa thân, sao gọi là thiên bách ức hóa thân Phật? Hóa thân nếu chẳng nghĩ muôn pháp thì tánh vốn là như không. Nếu mình không khởi duyên với muôn pháp thì cái tánh mình nó lặng lẽ như không, nó không có tướng mạo. Một niệm nghĩ, suy nghĩ gọi là biến hóa, với một niệm suy nghĩ liền biến hóa. Suy nghĩ diệt ác là hóa làm địa ngục, suy nghĩ diệt thiện thì hóa làm thiên đường, còn suy nghĩ độc hại thì hóa làm rồng rắn, suy nghĩ từ bi thì hóa làm bồ tát, suy nghĩ trí tuệ thì hóa làm ở thượng giới, suy nghĩ về ngu si thì quá làm ở hạ giới. Tự tánh biến hóa rất là nhiều, người mê không hiểu, không hay tỉnh giác. Mỗi niệm khởi ác thường là đi trong con đường ác. Coi một niệm thiện, tức là coi về một niệm thiện, trí tuệ liền sanh, đây gọi là tự tánh hóa thân Phật. Như vậy tự tánh hóa thân Phật là gì? Tức là trăm ngàn muôn ức cái niệm ác mình rất xây trở về thiện, trở về thiện tức là trở về với tự tánh mình, thì đó là hóa thân Phật. Hóa thân Phật tức là chuyển niệm trở về tự tánh là hóa thân Phật. Bởi vì nếu niệm ác thì nó dẫn đi trong lục đạo, niệm lành thì dẫn đi các quả lành. Nhưng bây giờ những niệm đó mình xây trở về tự tánh thì xoay trăm ngàn muôn ức niệm trở về, đó là hóa thân Phật. Tức là chuyển cái hóa đó trở về Phật. Đó, thì như vậy gọi là quá thân Phật. Đó là Đức Phật Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy rõ ba thân Phật. Pháp thân là tánh giác, tức là tánh giác của mình đó là pháp thân. Báo thân là do lặng được hai niệm thiện ác, chỉ còn có cái liễu tri thường đầy đủ, gọi là báo thân. Quá thân tức là xoay tất cả niệm ác trở về tự tánh, đó là quá thân.